tấm 15 Bát Nhã là chia về xuất thế. Chúng ta phải trồng cái chủng tử để mà khai mở cái chư hệ Bát Nhã. Cái chư hệ Bát Nhã là gì? Chư hệ Bát Nhã là cái chư hệ mà cho phép quý vị liễu khổ và đắc lạc. Cái lạc mà khi cái vị đạt được, cái vị thông đạt được, khi mở được, khai mở, chứng nhận được cái chư hệ Bát Nhã này, nó tuyệt vời. Buổi sáng này chúng ta thành cái buổi sáng này mình phải biên xuống lên rồi cộng thêm vào cái phần này để cho nên buổi sáng này cũng như cái phần của bài giảng chiều này luôn, là cái phương pháp để mở được cái quán chiếu Bát Nhã. Mình nói cho rõ ràng, chiều nay mình nói cho rõ ràng là ba cái loại chi về, loại chi về Bát Nhã, quán và là tập tướng của các sanh. Cái chi về Bát Nhã mà chúng tôi muốn quý vị khai mở ra, rút ráo nhất là cái chi về cho quý vị biết này. Cái tên của nó gọi là chân không. Thì nghe về cái quan niệm, khái niệm chân không này là quý vị lập tức trồng cái chủng tử để mà sau này có cơ hội mà giữ được chân không này, thực hành được đắc được cái chi này. Cái chân không này là gì? Chân không là như cái tên nó nói, chân không có nghĩa là không có gì đó hết. Cái chân không nghĩa là sao? Nó không hoàn toàn không có một cái gì hết. Cái chân không nó không có gì hết. Ngay trong không, cái chân không đó không có cách nào để mà diễn tả cái chân không cho quý vị thấy. Không cách nào mô tả được cái gì. Cái chân không là cái gì hết. Không ai diễn tả được hết. Cứ phần giảng quý vị cũng được nữa. Từ trước mình giảng, bắt đầu giảng sơ sơ đó. Cái huệ cũng muốn thấy được cái chân không này thì quý vị phải tỉ hồi, không thể nào mà diễn tả được. Cái chân không này phải thể hội cái thân mình và cái tâm mình phải thấy được, chứ không thể nào diễn tả được. Chứ quý vị mà thấy được cái chân không này, quý vị sẽ nhận ra được thế nào là chân. Cái người mà không thấy chân không mới là cố gắng diễn tả cho quý vị nghe chân không. Họ đang tưởng tượng. Còn khi người ta thấy chân không rồi, như Đức Phật á, Đức Phật đâu có, Đức Phật không bao giờ cố gắng diễn tả hay mô tả cái gì, cái chân không là cái gì hết. Tại vì Ngài đã thấy được cái chân không, đã chứng đắc được chân không rồi. Cái chân không là không có gì đó, mà cũng không thể nào mà mô tả được. Tất cả chúng ta đều có cái khả năng để chứng đắc được cái chân không. Không bao giờ nghĩ là mình không đủ sức hết. Mình có cái khả năng mà chú can đo trong tương lai quý vị sẽ chứng đắc được cái chân không này. Những điều chứng đắc được sớm sẽ được thành tựu. Quý vị mà chứng đắc được cái chân không này càng sớm thì càng sớm thể hội được cái sự hạnh phúc chân thật là sao. Cái này là tôi ngữ xu quý vị đó. Đặt quý vị đang niệm Phật. Ok. Đặt quý vị đang niệm Phật. Xong thì đắc được một cái trạng thái đầu tiên của là trạng thái sơ thiền. Khi mà đắc một sơ thiền đó, quý vị có một cái cảm giác sung sướng mà trước giờ chưa bao giờ có. Nó đặc biệt. Rồi khi công phu niệm Phật quý vị càng ngày nó càng tăng trưởng, quý vị nhập vào cái thiền định cao hơn nữa thì cái hỷ lạc của quý vị nó tăng trưởng chứ. Và càng ngày càng tu, càng ngày càng tăng lên thì càng ngày cái khói lạc này càng ngày nó càng nhiều hơn, cho tới khi cái nó tột đỉnh của nó gọi là chân không. Ai đang bắt nhịp tâm quý vị khổ quen mà bây giờ ông nghe nó sung sướng hơn nhiều, quý vị cũng không có màng cái nữa. Quý vị thích rất thoải mái rồi đi làm tiền xong đi shopping. Câu hỏi là khi chân không bây giờ là nhiều khác nhau thế nào, nó có liên quan với nhau cái chân không nó có liên quan gì với cái không của bên dị thường. Cái Phật giáo dễ sợ, nó sâu xa dễ sợ. Thôi, nó phức tạp để cho tôi thì giờ tôi giảng cái bìa từ từ để tin nó xong. Ai thắc mắc gì khác không? Giảng cái bìa niệm Phật. Cái vị đừng nghĩ là cái tình độ không có bắt, không có trí huệ, tình độ cái vị niệm Phật đó, nó cũng thuộc về trồng cái nhân để mà phát triển ba cái loại trí huệ. Đừng có nghĩ rằng là chúng tôi tu tình độ chứ tôi chỉ niệm Phật thôi, tôi không cần nghe kinh Kim Cang này, là kinh Kim Cang này nó không liên quan tới niệm Phật hết. Cái niệm Phật đó khi mình muốn thành tựu Pháp Môn Niệm Phật thì niệm Phật sớm hơn thì cần hiểu cái bát nhã sẽ giúp cái vị phát triển công phu niệm Phật nó lại hơn. Cái này là cái sự hiểu lầm lớn lao về cái pháp môn tịnh độ ngày hôm nay. Họ chỉ nghĩ họ cần niệm Phật không, họ chỉ cần niệm Phật, không cần học gì khác hết đó. Họ mới nói là họ cứ rủ nhau nói là niệm Phật chỉ cần niệm Phật thôi, không cần thiền, không cần tụng chú, không cần lạy Phật, không cần tụng kinh, không cần gì hết. Thì nhất tâm niệm Phật thôi thì mới thành công được. Họ không hiểu rằng cái kinh Kim Cang, nghe kinh Kim Cang này sẽ giúp cho họ niệm Phật hay hơn. Buổi sáng tôi nói phần giảng buổi sáng phát hai tiếng buổi sáng tôi nói là chúng tôi dạy cái vị niệm Phật, nhắc cái điều đó giảng cái vị nghe là niệm Phật. Mục tiêu chúng tôi dạy cái vị niệm Phật để cái vị thấy rằng cái chữ A Di Đà Phật nó là thật sự, nó là không. Làm sao tới đó bây giờ tôi chỉ hứa cái vị như vậy thôi, chúng tôi phải dạy cái vị làm sao mà tới đó. Cái vị tới đó bằng cách phát triển cái định lực của mình, phát triển định lực có thể làm chồng hoặc phát triển lẻ tùy cái vị, tùy mỗi hoàn cảnh mỗi người khác nhau. Thì cuối cùng cái vị phải phát triển định lực để mà thấy được đó. Cái vị niệm Phật thì tới được sơ thiền, các vị đạt tới nhị thiền. Có những người cứ thăng thiền nói tại sao thầy dạy thì là tình độ mà thầy toàn dạy về thiền không, thầy cũng phải thiên về thiền. Do họ phải nhấn từ cái thiền không? Chúng tôi chỉ dùng những cái danh từ của thiền bên thiền tông đó, để giúp quý vị hiểu những cái cảnh giới mà quý vị sẽ gặp, những cái cảnh giới quý vị sẽ đạt tới khi quý vị niệm Phật. Thành quý vị được huấn luyện để dạy cách phương pháp niệm Phật để mà phát triển những cái định lực đó. Cái định lực quý vị càng ngày càng cao, càng ngày nó càng lên cao thì quý vị cảm thấy là cái ngã quý vị càng nó càng nhỏ, càng ngày quý vị càng được giải thoát, quý vị bớt cái khổ. Nói quý vị nghe, cái trình độ quý vị càng ngày càng cao thì càng ngày quý vị cái già quý vị nó càng ngày nó càng chậm. À như cô này, cô tu cắt cao hơn năm rưỡi, hơn năm rồi, từ năm rưỡi rồi thì cô có trẻ rồi, hơn cô tu còn được cắt cao thì khi mình còn trẻ trung chưa được. Càng ngày thì lực mình càng cao lên, trình độ mình cao lên thì càng ngày mình ngã mình càng ngày nó càng bớt. Cái đó là cái khuynh hướng đúng, mình đi đúng đường. Ví dụ có một cô khác ở đây được nhớ là trước khoảng đây một năm khi mà tới chùa tôi sợ bà cứng cáp như sợ sao mà tôi quan sát cái bà này tu hành thấy bà tiến bộ đều như vậy. Từng ngày khi càng tiến bộ càng ngày càng thấy là bớt cứng cáp, bớt đòi hỏi, bớt gắt gao. Cái đó tôi muốn tốt rồi luôn. Ai thắc mắc gì không? Tại sao làm cái gì? Nói làm cái gì? Cái khuynh hướng của tu hành từ ngày tất cả mình nó bớt, nó bớt lớn, từ ngày nó nhỏ, nó thiên giảm, nó nhỏ hơn. Tới lúc mình hết luôn. Khi mà từng ngã mình hết rồi, ngã nó biến mất rồi. Lúc đó cái gì có cái mà ngoài là quán chiếu bát nhã. Nghe rõ ràng không? quý vị không có được quan khi bát nhã, trừ khi quý vị thấy được ngã không. Thường thường người ta nói sự hiểu lầm. Trước tôi học, tôi hiểu lầm, tôi tưởng là văn bát nhã mình đọc kinh, đọc sách nghe vậy thôi. Còn quán chiếu là mình hiểu sự liên hệ giữa cái hai cái lý thuyết với nhau, nó liên quan với nhau thế nào, nó đâu phải là quán bát nhã. Thế nên là quán chiếu bát nhã thì mình thấy cái không của ngã, đó là một cái điều kiện của quán bát nhã. Nói chung bị rõ ràng, người không muốn cái gì có thì đuôi lầm nào đấy. Khi văn về nó bắt mấy cái quan thiết huệ, cái huệ là khi sự có mà hiểu người ta mới hiểu được. Bởi vì cái huệ bên Phật giáo nó có cái đặc biệt, tại vì mình biết cái mà người thường không thể hiểu được đấy. Khi cứ bị mở được cái huệ này rồi, cái gì có thể làm những cái mình khác hẳn đúng không? Hạn như được khi người ta mắng mình á, một cái vị có thực sự có cái quán chiếu bát nhã, mình không có giận, mình không mắng lại, đó gọi là chiếu này. Cái vị hiểu như vậy, cái chiếu bát nhã nó quan trọng là tại cái vị biết sự thật, người thường cũng không biết. Người thường người ta chỉ lo đi làm tiền, ta lo đi ăn chơi, ta lo chơi hưởng thụ, người ta không biết rằng người ta không biết rằng có một cái gọi là cái giác ngộ, có một cái gọi là cái giải thoát, có cái gọi là cái thiệt sự là cái niết bàn, có gọi là cái chân không, người ta không biết được. Chứ vì biết không, cần phước thì nó mới nghe được cái này. Chúng tôi là giảng kinh, biên soạn kinh, giảng kinh, in kinh, rồi phát kinh miễn phí. Tại cái vị tưởng mấy cái này nó rẻ dễ sợ, cái thảy không ai cần lấy ấy. Thì ra cái vị không biết đó, cái thật đó, cái vị cần rất nhiều phước mới thấy cái kinh đó, nghe được cái chữ là đây là chân không. Cái vị không để ý đâu, không muốn biết là cái sự khó nhọc mà để đem cái pháp tới cái vị. Hàng như cái bàn đó, đó mà phải có những người làm giúp cái bàn đó. Không có hai cái mạng đó, những người ở xa sang ta đó, ta biết cái sắc của mình. Tôi cảm ơn cái gì đó. Đã khó khăn, đã rất tốn nhiều thời giờ để mà soạn những cái bài, những cái pháp lý này để mà chia sẻ. Rồi xong rồi để lên cái mạng như vậy, thì họ đâu có ai biết, người thường đâu có biết sự phân biệt giữa cái chân, cái chánh pháp với là sắc phân bày đó. Chúng tôi á, là chuyên môn bị hiểu lầm. Tại ai cũng coi thường mình, ai cũng tại vì những người khác còn nói đang giảng về những cái người mà lãnh tụ tinh thần khác, lãnh đạo tinh thần khác đều thường thường đều ca ngợi tình yêu với tình thương. Chúng tôi không, cái gì có quyền hưởng vui chơi với tình thương, như vậy trong tương lai quý vị thấy tình thương nó là không. Không để cuốn sách như vậy trong cái thư viện bán sách, thì cái người vào mua sách ta đâu có phân biệt được cái sự khác biệt giữa cái bát nhã, cái tư văn bát nhã với là mấy những cái tiêu đề về sai lầm khác. Phần lớn những người ta chỉ muốn nghe, ta không muốn nghe lời, ta muốn nghe thôi, ta không thích nghe những cái gì mà nó dọa tai. Họ chỉ tin những cái người mà họ biết thôi. Thì quý vị tin tưởng bạn bè quý vị hơn là người mà quý vị biết rõ ràng hơn là cái người khác. Theo nhau, dắt nhau mà đi vào con đường, là bị phiền não. Rất ít người mà sẵn sàng chấp nhận cái lý thuyết là chân không. Ai coi tin các mắt thiền không? Thì thật là ngày hôm nay mình có bàn về cái chân không. Ngày hôm nay có 18 người trong cái chủng tử bát nhã. Nếu như mà tôi bàn về tình thương với tình yêu, tôi dám quả quyết cái gì là cái phần điện ngày hôm đầy người đó. Thì mình đồng ý như vậy không? Nếu như mà ngày hôm nay mà tôi giảng về tình thương, giảng về yêu đương, giảng về làm sao mà yêu đương người khác, làm sao mà được yêu đương thì chắc chắn có nhiều người muốn nghe hơn là nghe cái kênh không. tôi nhấn mạnh cái gì là nó chứng minh cho cái gì là cái vấn đề tôi nói là có phước mới nghe được cái sự thật. Thì mình cần rất nhiều phước mới được nghe được cái văn từ bạn nhờ. Khó biết lắm. Tôi đang tu, tôi thắc mắc là làm sao mà sinh sống bây giờ. Sau đó tôi có thầy, không có tiền, không có ai giúp đỡ hết. Hồi trước tôi nghĩ như vậy, tôi bị thắc mắc, tôi nói là mình phải có cái gì cống hiến cho xã hội, cho Phật tử. Người ta thích, người ta mới tới, người ta mới cúng dường cho mình chứ. Thì thật là vậy, và anh sư cô, mình không có gì làm sao Phật tử mới tới chùa mình bây giờ. Cô không đồng ý hả? Chứ cô nghĩ sao? Cô nghĩ cô ngồi đó là ai? Cô ngồi tà đó là Phật tử đó, nghe tiếng là thích nữ phước từ mà tới cúng dường, con nhận tiền. Cô nghĩ như vậy hả? Cái suy nghĩ nào nó vậy? Tại tôi ở đây từ lâu tôi quen cái thói như vậy, mình có làm gì xứng đáng ta mới tới với mình chứ đâu có gì chừng ngồi để đợi ta tới đâu. Cái xứng nó thực tế dễ sợ, mình có gì mà ta mới tới được chứ. Mà cái người nghĩ nó nghĩ một cách rõ ràng rồi. Nếu mình giống người ta thì tại sao người ta tới mình làm cái gì? Mình là một người mới ra, mình có tới. Còn có người khác mình bất chấp nói như người khác, như quả ngân cái gì đó. Tôi tới thầy học trò cũng chưa hóa, tôi tới nhưng bạn thành ngon chứ còn ông không hóa cũng đâu khác gì bạn thành nữa. Ai mà mình tới? Phải quả ngân chê ngay ngon nhất cái chùa ta lớn chùa cả chớ không lớn không có chùa đâu. Đúng không? Xứ này nó dễ sợ. Việt Nam mình khác, Việt Nam mình là mấy người là tôn tín ngưỡng như bác thân hương nha. Mình tới chùa thì mình cúng cho chùa thôi, chứ không phải là mình đòi hỏi cái gì. Còn xứ này thì Mỹ này, nhất là cái Phật nhà này phải ra có gì tôi mới tới chùa nha, đâu có dạy dỡ là thì giờ tôi quý báu biểu mà kim điền á, nó vác mặt tới chùa nó, mình phải ngồi mình phải run. Bữa này mà làm gì để xứng đáng thì giờ cũng ghi điểm của lái xe thôi. Đúng không? Lúc đó tôi quyết định tôi sẽ đi học cái pháp của mấy thầy đại thường sư như là ngài Đà Lai Lạt Ma, ngài Thích Nhất Hạnh, ngài Thích Hạnh Từ, ngài gì tôi cũng là thì mà học hết xong về mình gom lại mình chế một cái pháp gọi là pháp Ung Bà Lạt Sàng Sàng. Họ không biết gốc mình đâu hết. Mình dạy thì nói cái gì mà người ta muốn nghe, người ta mới tới nghe, đúng không? Cái khổ như vậy, từng ngày cái trình độ mà định lực vẫn càng cao, từng ngày càng lên, không muốn dạy nữa. Tôi quyết định là tới phần càng lên, không muốn dạy nữa. Tại sao? Mình thấy, trời ơi, tới cũng chừng nó thôi, mình phải dạy mới được tầm 7-7 dạy lắm cái gì. Tôi quyết định tôi không dạy. Tôi nói tôi quyết định tôi chỉ hót cái ông đài cho tôi. Ông nói tôi, nghe tôi nói tôi sẵn sàng nuôi cho anh suốt đời. Tôi sẽ nấu cho em suốt đời của tôi luôn. Sự thật là cái văn từ bạc nhà dành cho những người gọi là tình cảm làm sao. Sự thật là nghe được. Nó thật cái gì nghe? Mà nó cái gì nghe? Cuối tuần tới đây giảng cái gì về cái văn từ bát nhã. Nó gần 3 năm rồi. 3 năm rồi, từng ngày còn ít người. Từng ngày còn ít người, chứ không có thêm người thế nào hết. Thế thì rất là khó như vậy. Như sao vậy? Từng ngày tôi càng đi sâu vào cái văn từ bát nhã, thì từng ngày càng có ít người, thì có phúc đủ phước vẫn nghe được. Rất là lùi, rất là sung. À, bây giờ chúng tôi bắt đầu chạy nhảy qua bên này lên đài truyền hình. Tất cả quý vị lên đài truyền hình không dám nói về văn tiếng Phật, không dám nói. Nói nào cũng chủ giám đốc nổi lên ngành tình. Thật là vậy đó. Mình nói về tình thương. tôi chưa phải cần phải nói về tình thương tình yêu nè, chưa tuyệt vọng như vậy. Những điều sắp tới nói tình thương tình yêu ái tình nào ai cũng muốn nghe hết. Nhắc lại cái quán chim bát này thấy được gì cả nữa không? Đây là cái chi về của nhị thường, đây là chi về của các vị A La Hán và các vị Diên Gia Đức Chi Phật. Mình gọi là chi về bát nhã tại vì cái này thiệt sự phải có cái sự hiểu biết mình thấy được. Không này nghĩa là sao? Khi vị thành người vị A La Hán đã hiểu text này, ông tu cắt được cái tình độ, chứng được cái tình độ A La Hán. Ông A La Hán thấy mình là không, có nghĩa là ông không còn nữa. Càng nguyên chất không thành kero là sao? Tại vì nó không nè. Khi mình thành A La Hán rồi, tức là cái ngã mình thấy, mình ngã mình là không rồi. Thì có nghĩa là mình biến mất là sao? Sao? Có hay không có? Hả? Thế có thể khó khăn không? Như một người đó, ông nói bây giờ tôi muốn tu trước quả là ai? Tôi thành không rồi. Nếu thành không thì bây giờ cưới ai bây giờ? Mình đang nói một cái chuyện người ta sợ, không ai muốn liên bàn chuyện này nữa. Mình tu mà thành A La Hán một cách bổn nhiên, biết mình thành cái gì nữa. Tôi như cái vị á, tôi báo trước cái vị mà nói tôi tu để mà tôi đắc được tứ quả A La Hán ngon lành lắm. Tôi hỏi trước tứ quả A La Hán, tôi mà đến ngã tôi thành không là chuyện gì xa, cái thân tôi cái chuyện gì xa, cái thân tôi tiền tôi có bao nhiêu đó, thì mới dài. Nhưng mà cái lý luận nó hay như sợ thà nhân càng con người vợ trong bà xã đó. Nhưng tu rất là tinh tấn, cứ đắc được tứ quả A La Hán. Tức là đắc được tứ quả A La Hán thì có cái ai gọi là cái quán chiếu bát nhã. Quý vị thấy rằng là cái ngã mình thực sự nó là không. Thì quý vị quán chiếu, nhớ sáng ngày mình nói là cái chiêu này quán chiếu không? Quán chiếu là ngồi quán đó, mình thiền quán đó, thì mình thấy mình quán cái đau mình đó, mình thấy không ai đau hết á. Mình thấy không có ai bị đau hết. Quý vị không thấy được đâu, đơn giản quý vị biết cái lý luận là sao đó. Trước mình đang ngồi đau chân đó, thì mình thấy là có người đang đau, tôi đang bị đau chân. Khi mà quý vị mở được cái quán chiếu bát nhã thì không thấy ai cũng bị đau hết. Nếu hòa là bát nhã chứ biết mất ngay. Khi quý vị thấy rằng không có ai bị đau thì tự nhiên cái cơn đau nó biến mất thành, đúng không? Hiện nhiên mình đau là tại vì có người đang bị đau. Nếu có người đó nó biến mất thì có ai mà đau nữa? Thì đau nó còn đâu, không nó còn đau nữa. Cái người A La Hán tam quả tứ quả có nhập cái định gọi là diệt thọ định. Cái định đó họ nhập cái định đó thì tất cả cái cảm giác của họ nó biến mất, cái cảm thọ biến mất, có nghĩa là cái gì chắc họ, họ không biết đau, họ không biết đói, họ không biết lạnh, họ không biết nóng. Cái đó là cái sự bước đầu của cái không, cái không của cái nhà. Cái bên gì thừa họ kẹt cái chỗ này, họ kẹt cái chỗ này rất nguy hiểm. Để cái gì mà tu hay tu luyện cái gì tu có hai cái thứ này, cái người muốn tiến bộ cũng không kém quan trọng. Cái gì quan trọng không kém cái gì là quý vị trồng cái chủng tử, trồng cái phước để mà không bị kẹt. Tại sao bị kẹt? Tại vì cái mục tiêu họ đặt chậm, họ chỉ nghĩ là họ chỉ xứng đáng được như vậy thôi. Những cái tôn giáo khác là chủ trương là mình bước lên sinh quả thiên thì họ làm những chuyện cuối cùng là chuyện lên quả thiên cao nhất, những cái này cao nhất họ có thể đắc được là lên quả trời thêm hơn, tại vì họ chỉ muốn như vậy. Bởi vì cái phần văn từ Bát Nhã cực kỳ quan trọng. Cái văn từ Bát Nhã nó cho phép quý vị không bị kẹt trong cái chủng tử, không được bị kẹt. Ai đang nói chuyện không? Cái quán chiếu Bát Nhã là một cái chi huệ tuyệt vời. Quý vị an nhiên tự tự đại thứ không thể tưởng. Lần còn đối với những tu bên Phật giáo này, mà một lần đặt mà chạy tới để đắc được cái quán chiếu Bát Nhã này, mà không biết rằng quán chiếu Bát Nhã này là một cái chi huệ nó chỉ tạm thời thôi, chứ không phải gốc này. Tại sao? Tại vì cái văn từ Bát Nhã đó trồng chặt, cũng trồng văn từ Bát Nhã thành mới bị kẹt. Và nó trồng đúng văn từ Bát Nhã mới giải thoát được. Bạn đang mắc gì không? Sau khi quý vị mở được cái văn chiếu Bát Nhã, thì quý vị có đủ cái trí, có đủ cái phước để mà không bị nó cái sự hào quang của quan chiếu Bát Nhã nó làm mê hoặc cái này. Tại vì nếu như quý vị để cái quan chiếu Bát Nhã hào quang của nó làm một cái mê muội mê hoặc, thì cái đó quý vị bị cái bệnh tật được kết phải. Pháp chấp, chấp pháp là sao? Họ chấp vào một cái pháp tên là quan chiếu Bát Nhã. Thật ra như vậy sướng, chất là cái sướng mà không biết, mà nghĩ nó ngon. Nó tương tự như vậy. Nhưng người thường người ta thấy được cái này. Khi đi tới được cái tam thiền, chứ có cái sướng mà khi bị chưa bao giờ có. Tôi nỡ như người mà tới đắc được tam thiền nó kẹt cứng, nó sướng. Tam thiền trước khi không sướng là gì? Phải là nó kỳ bị kỳ lạ, vì cái chất đó nó là tôi ngon lành, nó có cái sướng mà cái gì cũng thể tưởng tượng cái sướng như này, chất và cái sướng. Thành ra khi lúc đầu tiên tôi đi tới thiền thất, mà cái gì đi ngang thấy mấy đứa mà bị ta ngồi tam thiền, mà tôi cút một cái, tam thiền tôi cút một cái chẳng gì ghét. Đáng tiếc hàng cái xuống có phải đánh không? Cái sự khác biệt như vậy, cái người mà a la hán, người thường, người a la hán thấy người thường khổ như sợ, người a la hán tôi thấy khổ nữa, thành ra tôi có cái sướng kỳ lạ, người thường khổ mà tôi là sướng. Thành chấp vào cái sự khác biệt, chấp vào cái nào? Chấp cái pháp, pháp người thường, cái pháp đi làm tiền xong đi shopping, nấu ăn đi shopping. Còn pháp, cái pháp và cái pháp người A-la-hán, hôm nay tôi có cái pháp mà tôi không buồn kẹt cái đó, cái pháp tôi hay cái pháp này, tại sao tôi vào, tôi không bao giờ xài cái pháp này, hiểu chưa? Cái sự cái này nó tế gì vậy, sợ thành cái tụi A-la-hán nó thấy không được nữa. Nó nghĩ nó khổ. cái tụi như Phước Từ nó khổ như nó sợ. Cái pháp tụi nó tu trăng thôi. Nó theo cái ông bị hóa ra trăng thôi, nó khổ dễ sợ. Còn mình ở là mình sướng, mình muốn biết mình sướng. Vì vậy pháp có tu pháp tăng, chấp pháp, nó có cái pháp là nó sứ, chấp vào cái pháp đó, nó đế gì như vậy, cái tụi ăn thế sợ cái kinh hoàng, cái ngu mình còn đánh được, cái đứa mà tăng thì tới nó tắt tay nó còn chửi nó lên, chửi nó xuống, đánh nó, quất nó, xẻo nó, nhéo tay nó, chửi bới nó được, còn ăn hai nó biến mất, mình chửi nó được. Mình béo lắm, mình dơ thằng béo cái, tôi biết mất. cái lòng này. Nghe như trò ra cái này nó cái cùng y tế thì mình nghe trò không hiểu được cái trò như nhau. Cái người A La Hán á nhìn bát thân hương, nói bát thân hương bà này còn khổ mà. Cái pháp mà tu còn bà mà khổ, cái pháp mà tôi, pháp A La Hán của tôi đó, cho tôi liễu khổ, tôi còn khổ. Thành cái pháp mà thầy định nói mà dạy bà này tu đó, A La Hán nó không có biết ngạo mà nó nói là pháp thầy mình nói là pháp thật rồi. Nhìn nhìn mình nói pháp thật, tại sao bà này còn bà còn khổ? Ông Minh Hóa ông còn tình cảm nhiều quá, ông còn tham chân tham vọng quá, đi lên TV nhiều quá, điên sắc nhiều quá, điên sắc là khổ, lên TV là khổ, suy thân là vậy đúng không? Có gì sướng không? Thành nói ông người ta nhìn cái pháp mình pháp khổ, pháp sổ, pháp tôi pháp hoàn toàn sướng, không có gì khổ. Thành mặc dù ông là không, nhưng ông con cũng nói là ông được cái không này nhờ cái pháp cho ông cái không, ông chấp vào một cái pháp nên làm ông có cái không. Mặc dù ông không được biết ông không là tại nhờ cái pháp, thành á ông cũng còn một cái, hiểu không? Mấy thứ ai ai nó khổ, nó kẹt, nó tưởng nó hay. Giống như cái thằng tam thiền, tưởng nó giỏi, tưởng nó con mà cục mình như cục đất, tưởng nó giỏi thiền, tưởng nó không biết dễ sợ. Nếu tụi tam thiền thì còn dễ, thằng A La Hán dạy nó được. Tại vì tụi tam thiền mình tát, mình đuổi, chửi, mình đuổi đó, mình chửi, mình đánh, mình lấy kiếm cỏ đầu, ký đầu, nó biết đâu mà sợ. Còn A La Hán mình tới mình đánh nó một cái nó biết mất, nó biết sợ, nó biết đau, biết gì hết, thèm cái đơn nó chắc tới được, nó chỉ nghe không được đâu. Từ A La Hán dễ sợ nguy hiểm rất nhiều, nó không chỉ nghe ai trong đó chỉ câu
bao nhiêu cái mà cái gì rất nhiều phải có thể trồng được để mà tránh bị kẹt. Cái chủng tử mà quan trọng nhất tránh cái chuyện đó là phải trồng cái chủng tử là phải nghe người thiền kiến thức. À nhưng bây giờ cái gì đó mà phải lựa chọn giữa cái tư tưởng của mình cá nhân mình với tư tưởng thiền kiến thức ấy, thì bây giờ cái gì là tin cái tư tưởng cái gì hơn đúng không? Mình cần cái chủng tử là mặc dù mình không đồng ý với người thiền, với thầy thì vậy, mình phải nghe lời mình. Đây là cái mà điều kiện của bên mật tông họ đòi như vậy. Cái gì mà muốn tu mật tông đó thì cho cái điều kiện của người Phật là coi thiền kiến thức còn hơn là Phật, không bao giờ đi lại được, đi ngược lại đời đời với thầy. Cái lý do khi mình nghe lời thì người chỉ kiến thức ngay bây giờ trong cái chứng tử ngay bây giờ, nhưng mà tại vì khi cái việc tới trình độ cao rồi, vô minh cái gì không thể nào mà thấy được hết, cách nào mà thấy được hết. Người chỉ kiến thức thấy được rồi, nói cái gì cũng đi, nói nó là nó cãi một ngày một đêm, nói nhất định nó đúng. Đó là cái cảm thái của cái vô minh, nghĩ là mình đúng. Chuyên điều cái người thông minh ai cũng nghĩ cái mình thông minh chừng nào mắt thân thương cẩn thận, và thông minh chừng nào là cần dễ kẹt vào cái thế này là thì mình đúng chết không tin không chứng phải nghĩ mình đúng chắc chắn là mình đúng rõ ràng như mình. Rõ ràng là tôi có, nhưng mà làm sao nói tôi không có được? Thấy nó đúng không? Cái này có mà. Cái vị không thấy được nó là không. Tại cái này nó là đúng đối với cái vị này. Nói cái vị không tin. Dễ sợ như vậy.
hai bên đều đúng.
Ai thắc mắc gì không?
Cái tu đó, cái người tu mà thành công đó, không cần thông minh.
Rồi tôi đi nói nhắc cái gì lại là đừng có ỷ y vào cái sự hiểu biết của mình, dễ sợ lắm. Càng ngày càng lên cao thì y nó càng lớn. Bây giờ này nó trong một cái chủng tử là mình phải nghe lời của thầy. Thầy thấy những cái mình không thấy được, ông nói những cái mình không hiểu được, dễ sợ lắm. Thứ nhất định là đúng, thứ nhất định là con mắt của thầy.
Ai đó ai có muốn có bình luận gì không? Cái mà câu hỏi là con mình cần làm gì, cần cái phước, cần cái phước gì để mà hiểu được lời của thầy. Cái khó khăn như vậy, cái này nó tế gì như vậy. Câu hỏi là làm sao thầy nói mình cần cái gì để mình hiểu được cái lời của thầy. Tôi nói là bây giờ cái vấn đề mà cái cho ví dụ đi, đó là bây giờ tiền đây một tờ 100 đồng, mình nghĩ đó là 100 đồng, còn thầy nói là không, thì khoảng 100 đồng nó là không. Còn bây giờ lời những ước nói, nếu tôi tin được thầy như vậy là tôi hiểu cái không, xong rồi nếu hiểu không thì ông có dám đốt tờ 100 đồng đó không? Sức mấy cái giá, xin lỗi. Tiếng là tiếng thôi, chứ còn sao mình thấy được đó. Nghe rõ chưa? Thành nhận nơi thầy. Tiếng thầy là một chuyện thôi, còn chuyện khác. Vì muốn biết đó, có phần cần gì khác để mà hiểu cái lời của thầy dạy không? Thứ nhất, cái việc phải tin cái người thầy mà. Người thầy dạy cho mình phải dạy cho ông. Có một vài người thầy như vậy, người ta dạy quý vị như vậy cho người ta đang cố gắng, ông thầy đang giúp cho quý vị đạt được quý vị muốn, hoặc quý vị muốn tình yêu, hoặc là tiền bạc, hoặc là của cải, hoặc là danh vọng. Ông thầy giúp quý vị, họ không làm cho họ đâu, họ không cần cho họ đâu. Ok, mình có thể tin rằng ông thầy đang cố gắng giúp mình đạt được mình muốn. Bây giờ thấy là rõ ràng làm cũng được rồi, đúng không? Ai mà khờ như vậy? Sao mà tin được? Làm sao bác có thể tin có một người có thể ra khả? Thì là cái thực sự người ta muốn giúp mình như vậy, người ta bị tư lợi. Đâu có dễ vậy đâu. Ai cũng bị tư lợi. Ủa như có người nói là tôi giúp cái gì như vậy, tôi cũng bị gì gì tha thôi. Tôi gì? Cái chuyện thứ nhất là nó khó như vậy. Sao mà tin được? Thì cái gì nó khó, cái gì là ông thầy dạy mình á, ông thầy không bắt mình làm cái chuyện mình không làm. Nhất định mình muốn làm, không làm. Thầy nói tu là biết ông thầy muốn giúp mình rồi, cái điều mình hơn không nhận đâu. Làm gì bây giờ? Thôi là thầy khó bỏ cuộc. Và cái tập phước, cái gì cũng rất quan trọng là có cái loại phước máu, mà không được bỏ cuộc. Thì chỉ có hai cái loại phước đó, cái gì sẽ khó. Mặc dù nó khó, mặc dù nó vô lý thì nào biết được, nhưng mà không bỏ cuộc. Có ai cũng dạy từ đâu mà sao biết? Hỏi sao mà làm hai cái loại phước không nhỉ? Sao mà trồng cái phước đó? Cái gì giúp lưu thông pháp môn đại thừa, nhất là cái gì giúp lưu thông những cái lời chỉ dạy của những vị thiền tri thức. Rồi khi mà tôi giảng cái hoa nghiêm, tôi sẽ tôi dạy cái điểm cái phần cuối cùng của cái cú pháp, làm sao mà đặt lòng tin vào người thì cái sức tác cực kỳ quan trọng. Tôi bắt tôi bị đợi 10 năm tôi phải giảng cái tác này.
khi ai mà chết sớm ráng mà chịu 10 năm là tôi mới dạy. Vậy kinh điển nó quan trọng như vậy, kinh điển nói cái gì phải làm như vậy, phải làm như vậy, phải làm như vậy. Mà tôi hiểu đi, tôi đọc 10 năm sau tôi mới hiểu. Tôi cần cái kinh Hoa Nghiêm mà thầy chương giảng những cái pháp đó, mà ai cứ bị đọc cũng nguyên để ý pháp cực kỳ quan trọng cái độ nó thầy giảng được chương nhắc những ai muốn biết pháp là thì tôi chùa chúng ta đang tu cái pháp đó mà tôi nói cái gì đó tôi đâu bắt cái gì đời đâu. Tôi đang nghĩ tu, tôi nhẹ nên tu pháp gì thôi. Thế tôi đợi thì 10 năm tôi mang tiếng, tôi mang tiếng rồi dấu pháp và tôi tạo gì, tôi có dạy. Tôi đã truyền rồi nhưng tôi nói sẽ pháp gì đúng cho tên. Phải tới giảng, đợi 10 năm tôi mới chấp nói cái tên. Nghe tên, lẽ 10 năm rồi tôi xứng tăng là tu cũng vậy. Thế thì trước tôi tu 10 năm rồi, tôi thấy cái pháp tôi dạy thì 10 năm rồi, sau 10 năm rồi sẽ thấy pháp là sao. Còn chỉ bây giờ rồi em ơi, nãy các mắt gì khác rồi, sao? Thầy, sau 10 năm thầy biết
là mắt nhã, nhưng mà hiện giờ không là có là mười năm sau
đi chắc
là có là
Phật. Sao nên con?
Bây giờ chưa
biết
đâu. Đó, tôi phù
quá. Cái gọi trước cái gì mà cái gì nói là sao tôi không bỏ phù. Sau khi mà tôi xuất gia như này tôi nói anh bảo đầu tiên là dạy tôi một bài học đầu tiên quan trọng nhất của ngày dạy tôi để kiếm tiền chi thức. Ngày đến ngày hôm nay tâm tôi khi nằm dưới kiến thì chỉ chi thức thế nào cũng không nhìn thấy cái đó là lời thầy tôi dạy. Thế mà cái gì quan trọng thì học như là qua ngày bản tử, ngày bản tử mới nói rằng trước khi chưa gì được cái cảm giác là cứ thất bại rất nhiều rồi để biết làm biết chịu cực chịu khổ chịu tuyệt vọng. Qua những cái tư cách đó rồi, quý vị mới có đủ tư cách mà đảm nhận cái chuyện quan trọng. Thì nghĩa là sao đấy không? Ai biết nghĩa là sao? Có nên nghĩa là sao nhỉ? Không sao? Thành ra nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Ra nghĩa là sao? Kim đi nghĩa là sao? Quá lần nghĩa là sao? Có
thể không biết được. Tu là không có dễ, niệm Phật là cũng không có dễ, mà ngồi thì cũng không có dễ. Dễ thì ai mà không mà về được tên về ở tập hết rồi, rất là cực kỳ là khó. Để mình đưa ra những cái thử thách đau khổ là không biết để mặt mình được.
Ai cần thêm gì thì cần thêm gì giờ? Cứ gì phải thất bại, thảm thiết. Mình biết mình không có bỏ cuộc. Phải như vậy mình phá qua được cái kinh nghiệm này. Tôi có bằng cớ cho mình nha.
Vừa rồi học trò tôi thì tôi có những người được
qua cái thử thách của cái thất bại. Cái thế giới không hết không còn gì, cái dễ sợ nó còn một chân là bước ra bỏ cuộc rồi, còn cái gót thôi, còn lại trong cái không cái chùa thôi. Vì như vậy mà thăng một chút. Cái khe hò này thế cả tướng cả lâu rồi nói gì cũng được. Quan trọng cực kỳ quan trọng. Càng thất bại thì nào càng không được bỏ cuộc thì không được bỏ cuộc.
Ai đang mắc tiền không?
Tại vì khi mình tới đó là mình hết phước rồi, kinh nó sắp ra hết phước rồi. Vì mình không bỏ cuộc nên có phước mới người đi chứ. Dễ sợ như vậy. Tuyệt vời không? Phát đại thừa là hay lắm. Tại vì tụi mới biết rồi. Ai đang mắc nghiện không? Nếu bỏ cuộc thì dễ sợ. Thì ngày mai cũng như thức dậy thôi. Bữa nay sao mà cái chùa nó có một người đi ngồi nghe pháp, chùa người ta nghe một trăm người đi tăng một trăm người đi, chùa nó có một người đi khi chùa khác có chánh pháp đi, còn những đòi hỏi ăn một mình một ăn không ăn quá bò rồi chứ là này không vui nhưng làm sẹt đâu ba chùa. Cái bỏ cuộc quá nhiều cái già cũng dễ sợ, tự nhiên dễ sợ, không được. Cái đó nó nhẹ, khi nào thầy đẩy, khi nào mới biết bỏ cuộc nó ra sao, chứ còn thầy chưa xả, chưa ra chiêu, quý vị biết được đâu. Mình biết buổi sáng tới. Cái dễ sợ lắm. Mình tới chùa mình lái xe 45 phút là từ nhà lái xe tới chùa cửa đóng, mình phải leo ra cửa vô, những cái rủ nhau đi xăng rồi chơi cũng nói mình tiếng về cũng xin lỗi mình nữa, nó hổn mình như mày, nó khinh thường mình như mày, không tin tới chùa làm cái gì nữa. Phần lớn những người đệ tử này Tiên Hóa bỏ cuộc tại vì họ nghĩ rằng thầy Tiên Hóa bất công. Thầy bữa nào khi mà thầy nổi tiếng mà thầy có nhiều đệ tử dễ sợ này, nó có thể xảy ra chứ. Cái việc người ta nói tôi trước là nếu mà thổ hàng đi là thầy tới là tôi quét đường, quét tôi đường, tôi đừng rác cho thầy, tôi cúng cho thầy 5 đồng 10 đồng để mà thầy tu hành. Giờ khi mà thầy thành công rồi, đúng người tới rồi, thầy không thèm nhìn tôi một nửa con mắt nữa, thầy bất công không thể được, thích được mới thôi. Có nhiều người nói ông thầy ông chỉ thích mấy cô con gái trẻ trẻ thôi, thì có trong tương lai sẽ có nhiều cô khác trẻ mà đẹp xinh tới chùa chùa mình nữa, thì cũng chuyện nó xảy ra như vậy. Họ bỏ cuộc gì này, em nói bất công, không công bằng đối với tôi, bỏ dễ sợ. Có người âm thầm cứ nói là trước giờ thầy một miệng mở tiếng ra là nó là đệ tử cưng của tôi, nó là đệ tử quý nhất của tôi, bây giờ cũng như ông có làm lơ mình, không thèm nhìn mình nửa mắt nữa, mà bên vực cái đứa khác. Có nhiều người khác nói tại sao đổ cái cô đó, cô xinh xinh đó, thì ông hiền là ông tử tế ngọt ngào dễ sợ, còn mình cái mặt ông như là nghiêm nghiêm ngang 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 cũng hành hung mình hoài, cũng hâm hộ hâm dọa chửi mình hoài. Ông thầy bất công bỏ cuộc. Có bài hai cái màu bị cắt nhỏ, tôi mới kể cái gì hai cái vương vị thôi, còn ba vương vị khác nữa. Ai có mắt gì khác không? Nó thành cái chuyện nhỏ, đừng có bỏ cuộc, không được bỏ cuộc, ngồi để chịu đựng bất cứ mặc dù nó có bất công chừng nào. Có nhiều người nói là bao nhiêu người nói là tại sao mà tình độ mà toàn là nói cho thiền không nè, ngồi đó chịu đựng với tôi, đừng có nói là cái chỗ là thiền chứ mà tình độ, chưa tình độ, để tôi nói thiền chơi, có thể cái gì người nào bỏ cuộc trước, anh biết rồi xong cái đêm mà nhỏ nó bỏ cuộc, dạ. Cái tuổi nó bỏ cuộc không qua gì được cái trình độ nó sao, cái tuổi nó bỏ cái bụi đất nó tuổi nó bỏ cuộc, cái nhóm nó bỏ cuộc, cái nhóm không hiểu trình độ giải cái pháp tu trình độ mình pháp tu mình cao siêu nhất định gì, có gì phải có gì họ hiểu họ mới chịu tu. Nếu mà quý vị hiểu cái gì, hiểu cái gì quý vị tu thì sao quý vị mở được cái trí huệ. Cái trí huệ là cái gì mình không có mới tu, chứ còn cái mà chỉ tu cái mình hiểu thì
cần tu lắm gì. Có thầy ạ.
Con thật có câu hỏi nữa, thưa thầy cho xin lỗi con bảo. Ừ. Thầy thì là thầy chủ. Ở trong bên đại chủ đã mua từ con đã tập tâm với chùa Bồ Hoàng Nghiêm. Và xin lỗi các đại chủ có ở đây ai có thời gian thì xin lỗi tháp tôn và đại chủ ở đây cùng chính Hoàng Nghiêm từ 7 giờ cho đến 8 giờ được tối.
Quý vị có thể tới tụng tiếng Việt cũng được, tới tụng tiếng Tàu cũng được, tới tụng tiếng Anh cũng được. Cái kinh này nó rất tuyệt vời. Quý vị tận đọc, tận nghe, hay như sao. Lúc mà tôi ở chùa Long Bích với thầy Hành Trường là buổi trưa, khoảng trưa ăn trưa rồi tới ăn trưa thì chúng tôi có được 45 phút rồi đi vậy, xong lấy những kinh này, kinh gì, kinh Hoa Nghiêm, kinh gì, ngồi đọc. Tôi đọc 3 rồi đi bộ này, rồi là 2 năm rồi đọc những cái bộ kinh Hoa Nghiêm 2 rồi 3 lần đọc thích rồi sợ thú vị như thế này. Kinh hay cái sức tuyệt vời, kinh là kinh tôi thích nhất.
Hãy nói rằng thôi là ngồi đứng không đứng không lâu.